chẳng hư. Con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Niềm hy vọng cho kẻ có tội là chuỗi kinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tội lỗi, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Cho kẻ có tội là chuỗi kinh của lòng thương xót. Ai chót đi vào đường tội lỗi, lần chuỗi lòng thương xót mỗi ngày sẽ nhận được nguồn ơn thứ tha, được lòng thương xót Chúa giao hòa. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thiên tính của con rất yêu dấu Cha. Là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Thấy Đức Giêsu vừa lên đường thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt người và hỏi: "Thưa thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ." Anh ta nói: "Thưa thầy, tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào nước Thiên Chúa biết bao." Nghe người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng người lại tiếp: Các con ơi, vào được nước Thiên Chúa thật khó biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế. Vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được. Ông Phêrô lên tiếng thưa người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng, mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Trên đời này cái gì là quý nhất? Hả? Mạng sống. Chắc không? Chắc không? Cái gì quý nhất? Nếu mà mạng sống sao người ta dám đổi cả mạng sống để lấy tiền? Hả? Đúng không nào? Tại vì người ta đem đi thận, người ta đem đi bán. Tim gan và phổi người ta đem đi bán. Và thậm chí ghê gớm hơn cả là người ta bán cả linh hồn để lấy gì? À, người ta bán cả linh hồn để lấy tiền. Vậy thì cái gì quý nhất? Tiền. Đừng có nói giả vờ, nãy giờ cứ nói gần nói xa, chẳng qua nói thật, nói đại cho rồi. Với con người trần gian của mình, sống ở trong trần gian thì mình thấy rõ là mình bị cái trần gian nó cuốn hút vào. Và trong đó cái mà mình thấy rằng nó ảnh hưởng trên tất cả mọi lĩnh vực, cả đời sống vật chất lẫn đời sống tinh thần, cả ở ngoài đời lẫn trong đạo, đó là
tiền.
Vì vậy mới nói có tiền
mua
tiền cũng được. Mà hôm nay Đức Giêsu nói cho chúng ta thấy rõ một cái sự thật là mơ. Người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết là chừng nào. Khó cỡ nào? Biết con lạc đà chưa? Lạc đà nó có cái gì? Cái bíu. Thấy, biết cái kim không? Biết cái lỗ kim không? Lỗ kim với con lạc đà cái nào to cái nào nhỏ? Chúa nói là người giàu có mà vào nước Thiên Chúa khó còn hơn cả con lạc đà chui qua lỗ kim. Có nghĩa là không thể được. Vậy thì rõ ràng người giàu có thì là người có gì?
Có tiền.
Mà bảo là có tiền mua tiên cũng được. Vậy mà có tiền mua nước thiên đàng được không?
Không.
Còn nhiều thứ khác trên cuộc đời này chúng ta thấy rằng không phải là có tiền đều mua được hết. Nhưng mà ta thấy rõ ràng một điều, đó là cái ảnh hưởng của đồng tiền, cái mãnh lực của đồng tiền nó kinh khủng. Nó làm thất điên bát đảo hết tất cả. Thậm chí mà linh hồn người ta cũng bán được mà. Đất nước người ta cũng bán luôn. Bán nước ấy. Bán nước để lấy gì? Lấy tiền chứ còn gì nữa. Con tên nó bảo: Chà, con bán nước suốt. Bảo: Trời ơi, sao mà con sống trong đất nước con mà con cứ bán nước hoài vậy con? Rồi con có yêu nước không? Dạ con là một người rất là yêu nước. Con có bằng chiến sĩ rồi bằng đủ thứ, công dân tiên tiến mà sao con bán nước? Con không bán nước sao con sống? Mà nước gì? Nước mía, nước suối, nước sâm, nước ngọt, nước đá, đủ thứ nước. Mình thấy rõ ràng đó là vì đồng tiền mà người ta có thể bán hết tất cả, thậm chí bán cả linh hồn. Đã có người nói với tôi: thưa cha, nếu có ai mua linh hồn, cha bán giùm con. Lý do là con nghèo quá, con túng quẫn quá. Lý do là nợ nó đòi quá, nó xiết quá. Lý do là giang hồ nó đang dí. Lý do là không có đồng tiền, nó khổ, nó nhục, nó cực vô cùng chơi. Cha không có biết được cái điều đó đâu. Cho nên là cha có cửa hàng nó bán linh hồn thì con bán nốt. Anh còn có mỗi cây đàn.
Anh đem là em bán nốt, anh theo là theo vô nàng. Hàng trẻ xanh tình tính tan tính tình. Cô nàng rằng, cô nàng ơi, chẳng có biết hay chẳng.
Cô biết không?
Biết.
Sực mây mà cô ấy biết. Cái thứ mà có một cái đan mà còn phải bán đi thì làm gì mà cô thèm để ý. Thử ngó mà coi mấy cô mà cô này coi mà cái anh chàng mà theo cô mà nó nghèo đến mức độ mà còn mỗi cái đàn nó để nó sống, để nó là cái vật bất ly thân của nó mà nó còn phải bán đi thì coi nó là khô rách áo ôm. Đời nào mà cô cần biết cái chuyện đấy. Thôi bố ơi, còn mỗi cái đàn bố bán đi được mấy bữa rồi tôi sẽ lấy đi bố, tôi sống bằng cái gì? Thấy không nhé, rằng hút gió, uống trăng. Và ngày hôm nay thì người ta cũng vẫn có thể sẵn sàng hát là anh còn có mỗi linh hồn. Anh đem là đem bán nốt, anh theo là theo, không phải theo cô nàng, theo ai? Bán linh hồn thì theo ai? Ma quỷ. Anh đem là đem bán nốt, anh theo là theo. Nó ngang lắm cho nên là chú không chịu. Không được, theo ma quỷ nó không vô rồi. Theo sa tàn cũng không xong. Cô nàng mà theo ma quỷ cũng không xong. Theo sa tàn cũng không xong. Theo Lucy phè cũng không xong. Theo cái gì vậy? Theo là theo túi tiền, nó cũng tạm tạm. Không tạm tạm. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là cái sức mạnh, cái mãnh, người ta gọi là cái mãnh lực. Sức mạnh chưa đủ, phải nói là cái mãnh lực. Nó thu hút mà nó làm cho con người ta có khi bán đứt cả linh hồn, bán đứt cả lương tâm. Chẳng cái gì mà không bán, miễn làm sao có được tiền mà thôi. Và nó ảnh hưởng, nó ghê gớm là thôi thì vật chất về đời nó như vậy, mình cũng chấp nhận đi. Mà trong đời sống thiêng liêng, đời sống tâm linh ấy, nó cũng ảnh hưởng khiếp lắm thưa anh chị em. Thế không ạ? Khiếp lắm thưa anh chị em. Ví dụ là ngày Chủ nhật chẳng hạn, là ngày nghỉ và để đi lễ. Nhưng mà nếu mà có một hợp đồng béo bở thì sao? Bỏ lễ là chuyện thường. Lễ thì tuần sau đi. Hợp đồng nó thì nó không ký thì mai nó không ký. Hôm nay nó không ký, mai nó không ký thì sao? Cho nên là thôi, Chúa, xin lỗi Chúa. Vậy gì? Mà tôi thấy Chúa đúng là Chúa thật đấy. Anh chị em thường con cái mình mà nó như vậy, anh chị em có chấp nhận không? Tao sinh ra mày, tao đẻ ra mày, tao nuôi nấng mày, tao dạy dỗ mày, tao cho mày lớn đến cỡ này rồi. Mà có mỗi cái ngày sinh nhật của tao hay là ngày dỗ của tao mày cũng bỏ đi là sao? Mày không thèm là sao? Đâu có thể nào mà được cúp hết tất cả, vì chúc di chiếc là dẹp sạch, đúng không? Vậy mà Chúa của chúng ta vẫn cho nó đủ sức khỏe để nó đi ký hợp đồng, vẫn cho nó đủ khôn ngoan để nó ký hợp đồng, vẫn nhẫn nhịn nó để cho nó khất đến tuần sau nó đi lễ. Mà có khi lại vẫn cứ cho nó thành công để làm gì? Vẫn cho nó thành công để làm gì? Tuần sau nó đi ký tiếp. Thấy không? Nếu mà Chúa cho nó thất bại một phát, chắc là tuần sau nó đến liền. Thử nghĩ mà coi. Lạy Chúa, chà khấn cho con. Chúa Giêsu, tuần vừa rồi con ký cái hợp đồng nó bị thua lỗ quá, chà khấn cho con. Giờ lễ chà làm lễ đâu cho con biết con đi. Còn tuần vừa rồi, ê, hôm nay ta làm lễ ở nhà thờ này, mấy bằng này giờ này nè, đi nha. Thôi chơi, con kẹt rồi chơi, sao vậy? Hôm nay mắc đi ký hợp đồng. Thế lòng nhân lành của Chúa, lòng thương xót của Chúa, tôi cứ ngồi tôi suy nghĩ cứ tỉ mỉ tận mẩn mà suy nghĩ, tôi thấy thực sự đúng là lòng thương xót, chỉ có lòng thương xót mà thôi, không có cái nào khác được ngoài cái chuyện đó mà chịu đựng nổi. Thấy không ạ? Kỳ lạ với con người ta, nó không, nó là cái túi tham không đáy mà. Nó, túi tham không đáy mà có phải nó nghèo làm gì đâu, nó là tổng giám đốc chứ, nó là giám đốc ngân hàng rồi chứ, nó là ông chủ tịch rồi chứ, đâu có phải là kẻ yếu kém gì đâu mà nó vẫn cứ phải đi tìm cho tiền cho thêm nữa. Không bao giờ là cùng mà Chúa cứ cho nó gặp tôi hả, mày vừa mới ký xong mày liệt luôn cái tay mày ký đi hả? Thấy không, dám không, dám gì nữa không? Dạ không. Làm sao? Ờ, tay phải ký được cái tay trái. Tay trái cho mày ký, nhưng mày là mày lại ký vào cái hợp đồng giả. Mày đền cho bằng chết. Thấy chưa, tay trái mà mắt mày hoa hoa, mày nhìn mà cái nào mày cũng ký hết, chết mày luôn. Mình ký vào cùng giấy, là toàn là giấy lộn không à, giấy nợ không à, ký vào. Ký nữa không? Muốn ký gì nữa không? Muốn tay nào nữa? Nói chân. Nó lì mức độ, nó lấy chân nó ký mà. Tôi thấy Chúa vẫn cứ nhân lành, không cho nó cụt chân, không cho nó bại chân, vẫn cho nó chân, nó cọc bút nó ký. Tôi thấy cứ suy những cái chuyện mà rất là đời thường như vậy, mình thấy lòng thương xót của Chúa chẳng phải suy luận triết học, thần học cao sâu gì hết. Cứ những chuyện đời thường mà mình thấy được lòng thương xót của Chúa. Mà lòng thương xót là quan tâm đến những chuyện rất đời thường, những cái ngóc ngách tỉ mỉ nhất của con người chứ. Chứ đâu phải chỉ lo những chuyện trên cao, trên mây, trên gió, trên nước, trên trời. Vì Chúa đã làm người ở dưới trần gian này rồi cơ mà. Rồi trong nó ảnh hưởng đến đời sống đạo của mình nhiều lắm. Ta cứ thấy cái đồng tiền nó tác động ghê gớm như thế nào. Một người chả có là cái gì cả, nhưng mà chị cứ đem tiền ra chị ủng hộ nhiều coi, chị trở thành cái gì? Đại ân nhân. Mặc dù đời sống đạo đức của chị bê bối thế nào đó, chị làm ăn phi pháp thế nào đó tôi không cần biết, nhưng mà sau cái ba cái chuông nhập từ bên Pháp về, con ủng hộ mấy trái? 3 trái luôn thì còn gì nữa. Đó nghĩa là 3 trái là mỗi trái mà có một sợi dây xanh đỏ vàng, gọi là thượng chuông. Rồi lễ mà kéo chuông lên ấy, là ai mà cúng quả chuông nào thì được cầm cái sợi dây ấy, kéo. Tôi đã chứng kiến rồi mà. Chứng kiến thôi, làm gì mà có của đâu mà được sờ vào cái dây. Tôi có cột cái dây thì có. Cho sợ bảo là thấy ra thì cột mấy dây này vào xanh đỏ vàng cho tôi, thì tôi leo lên tôi cột thì có. Cũng kéo, nhưng mà kéo thử nó có lên hay không thì có. Nhưng mà đến lúc đó là ông A sợi dây này, ông B sợi dây này, bà C sợi dây này, họ cầm kéo tượng trưng thôi, chứ còn cái ròng rọc mà thằng mấy thằng kia e cổ vắt mồ hôi ra mà quay chết luôn, nhưng mà quay trong bóng tối. Còn 3 người này là kéo ở trong ngoài ánh sáng, quay phim chụp hình đại ân nhân. Mà có khi là họ làm ăn phi pháp thì sao? Họ có khi là cuộc sống của họ không có một tí gương mẫu gì cả, mà được trường mặt ra để cho mọi người thấy đây là mẫu người rộng lượng, quảng đại, đóng góp rất là rộng rãi với giáo xứ, ví dụ vậy. Hay là với dòng tu chẳng hạn, trong đời sống mà tu trì, gọi là những người gọi là thưa thầy, con đã bỏ mọi sự mà theo thầy như Phêrô nói, thì con được cái gì? Con được gấp trăm đời này và dừng lại ở đó, không có đi học đọc tiếp câu sau là cùng với cố tình quên. Có con, thế thầy con bỏ mọi sự mà theo thầy thì con được cái gì? Chúa nói con bỏ mọi sự mà theo thầy con được gấp trăm ở đời này, nhà cửa ruộng vườn rồi cha mẹ anh em bà con bạn bè cùng với nhẹ mạnh hơn cùng với bách hại, mạnh hơn bách hại và vậy không ai dám làm gì nữa. Cùng với bách hại và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Sự sống vĩnh cửu ở đời sau thì biết đến bao giờ, thế không ạ? Bách hại thì thôi, Chúa cứ quên đi. Nghĩa là sao mà gấp trăm ở đời này là được rồi, là con bỏ mọi sự mới khôn vừa thôi chứ. Vì giống như chơi lô tô, mua một tờ hay mua sổ số, mua một tờ có 100 mà trúng tới 100 triệu, bỏ mọi sự, bỏ có gì đâu, bỏ mọi sự theo thầy thực sự ra có mỗi khô rách đau ôm như có gì đâu. Thấy không? Những người đi tu có gì đâu mà gọi là bỏ mọi sự theo thầy, mà lại được gấp trăm đời này, nhà cửa ruộng vườn anh em cha mẹ. Thế thì đôi khi là mình bị cái đó nó ảnh hưởng. Cho nên là khi mình đi theo Chúa như vậy, mình nói rằng mình bỏ mọi sự, nhưng mà mình bắt đầu mình kiếm lại, gom lại. Thế không? Ai lên làm đầu cũng bắt đầu việc đầu tiên là gì? Xây cất. Thế không? Giê-xu cha con bị phải đi Mỹ rồi, cha phải đi làm lễ ở xứ này, làm lễ xứ kia, suốt cả một nhiệm kỳ 4 năm làm bề trên, mà mất 3 năm mới đi vòng vòng để kiếm tiền xây hết học viện, tới nhà tập, tới nhà dòng, văn phòng, đủ thứ, cứ xây cất. Nó ảnh hưởng dữ lắm. Và khi mình quá chú trọng đến việc xây cất, đến vật chất, thì đương nhiên đời sống tâm linh, tinh thần nó bị ảnh hưởng thôi. Rõ ràng à, đúng không ạ? Chúa nói không thể làm tôi hai chủ được. Không thể vừa làm tôi đi thiên Chúa mà vừa làm tôi tiền của được. Nếu mà yêu chủ này thì ghét chủ kia. Cho nên nếu mà yêu mến thiên Chúa thì mình phải coi tiền của chỉ là cái phương tiện thôi. Mà nếu mà yêu mến tiền của thì coi thiên Chúa cũng là phương tiện để mình kiếm tiền. Mình nhân danh Chúa mình đi mình kiếm tiền. Thấy không? Rồi mình nhân danh hội dòng, nhân danh giáo hội, nhân danh toàn là nhân danh, mục đích chỉ để kiếm tiền, để mà xây cất. Mà có những cái xây cất nó không cần thiết, không thực sự cần thiết, và nó không nói lên cho người ta thấy rằng đó là một giáo hội nghèo và giáo hội của người nghèo. Những cái cơ sở đồ sộ, cơ sở bác ái mà 20-30 tầng chẳng hạn, thì người ta đặt vấn đề vậy, thì bác ái là con người chứ đâu phải bác ái là cơ sở, đúng không? Đấy, cho nên là Chúa nói là người giàu có khó vào nước thiên Chúa biết bao là vì như vậy. Là vì cái đồng tiền nó ảnh hưởng mình dữ lắm, và ta cuối cùng cũng cứ nói thuộc lòng mà nói một cách xác tín rằng là không có tiền thì không làm gì được, phải không? Ai mở miệng câu đầu cũng là câu đó. Thôi cha ơi, không có tiền chẳng làm được cái gì đâu cha. Tôi nói không có tiền không làm được vài chuyện, chứ không phải là không làm được tất cả mọi chuyện. Vì Chúa nói rất là rõ, Chúa nói rất là rõ. Các ông sửng sốt hơn nữa và nói với nhau, thế thì ai có thể được cứu? Khi mà Chúa nói rằng con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước thiên Chúa, thì các tông đồ sửng sốt và nói với nhau, thế thì ai có thể được cứu? Như thua rồi. Các tông đồ là người đã bỏ mọi sự mà theo Chúa còn nói câu đó, nghĩ sao? Tông đồ là ai? Là hàng giáo sĩ gì? Là linh mục cái gì? Là tu sĩ gì? Là giám mục cái gì? Những người đi theo Chúa. Mà nghe Chúa nói một câu là người giàu có vào nước thiên Chúa khó biết bao, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn là người giàu vào nước thiên Chúa. Các ông sửng sốt và họ nói với nhau, như thế thì ai có thể được cứu? Có nghĩa là gì? Ý ông muốn nói là cái gì? Ý muốn nói là cái gì? Nghe câu đó phải biết người ta ông muốn nói cái gì chứ. Chúa nói người giàu có khó vào nước Thiên Chúa, biết chừng nào con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước trời. Nghe như thế công lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau, thế thì ai có thể được cứu? Như vậy là ý ông muốn nói cái chuyện gì? Hả? Cứu nghĩa là gì? Được cứu có nghĩa là được đi đâu? Trời ơi, bị đồng tiền nó làm cho mờ hết rồi. Bây giờ đang trong đầu toàn nó nghĩ đến hợp đồng với lại nhà mướn, nhà thuê với giá vàng, giá bạc. Rồi nghĩ đến phòng dâu ly, với lại nghĩ đến tượng đài, với lại nghĩ đến công trường, với lại... Như thế thì ai có thể được cứu? Được cứu ở đây là cái gì? Nói to.
Được vào nước trời.
Được vào nước trời tại đang vừa mới... Người giàu có khó vào nước Thiên Chúa biết chừng nào. Và ông nghe vậy, ông ấy bảo rằng như vậy thì ai có thể được cứu? Quý là ông hỏi rằng là như vậy thì ai mà có thể vào nước trời được? Tại vì sao? Vì chính các ông ấy, các tông đồ là những người theo Chúa mà cũng bị dính bén đến tiền của. Thì mấy ông mới nói vậy chứ. Ai có thể vào nước trời? Tức là chẳng có ai cả, ngay cả mấy ông ấy. Mà mấy ông đã là người mà bỏ mọi sự mà theo Chúa, nhớ không? Này, hãy theo thầy. Phêrô, Giacôbê, Gioan bỏ chài, bỏ lưới, bỏ thuyền, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con mà đi theo Chúa. Vậy mà tới giờ này, khi mà Chúa bảo rằng người giàu có khó vào nước trời, ông ấy bảo vậy thì ai có thể được cứu? Vậy ngay cả chính mấy ông cũng không được cứu à? Mà nếu mấy ông xác nhận rằng mình không được cứu, có nghĩa là mấy ông cũng thì đương nhiên là mấy ông không được cứu rồi. Ông nói rằng như thế thì ai có thể được cứu, có nghĩa là mấy ông cũng không được cứu, cũng không được vào nước trời. Mà mấy ông không được vào nước trời là vì mấy ông ấy cũng dính đến tiền bạc. Mình phải đọc, phải nắm vững cái logic chứ. Chứ đâu phải mấy ông hỏi là hỏi cho người khác. Khi mà tôi nói rằng vậy thì ai mà được cứu, có nghĩa là có ai không? Không. Ai mà chịu nổi, có nghĩa là có ai chịu nổi không? Ngay cả tôi có chịu nổi không? Hỏi vậy mà không biết trả lời. Ai mà chịu nổi, có nghĩa là tôi không chịu nổi. Ai mà được cứu, có nghĩa là tôi không được cứu. Mà tôi là người đã bỏ mọi sự tôi theo Chúa, mà tôi cũng nhận rằng tôi không được cứu. Vậy có nghĩa là tôi cũng dính đến tiền bạc. Anh chị em thấy không? Sức mạnh của đồng tiền. Cách đây mấy ngàn năm rồi? 2000 năm. Mà đồng tiền đó phải đồng tiền Việt Nam không? Đồng tiền đó đồng tiền gì? La Mã. Mà tới bây giờ đồng tiền La Mã không còn nữa, mà đồng tiền Việt Nam mà vẫn cứ là tiên huyền tiền. Không khác gì cả. Mãnh lực nó vẫn cứ như vậy. Và bây giờ những người đi theo Chúa, những người đó dâng mình cho Chúa, bỏ mình theo Chúa cũng vẫn bị nó ảnh hưởng, tác động, lôi kéo. Thế không? Cứ để ý mà coi. Ngay cả trong cộng đoàn những người đi tu, những bạn đấy, chị em đấy, nhưng mà mẹ gia đình của nhà nào khá mà cúng, dân cúng nhiều, có đối xử khác không? Thấy chưa? Bà cố tôi mà từ dưới chắc cà đao lên, đi cái dép cùn cùn, kẹp vào nách cái đòn bánh tét, rồi đội trên đầu cái nón lá, thử vào trong nhà dòng có được tiếp không? Pim pim pim, xe hơi deluxe của bố mẹ của thầy này hay sơ kia hay cha kia mới từ Mỹ về, mở cửa ra, ra tận nơi bắt tay mời vào ăn cơm, ở lại nhà dòng, ở lại nhà xứ, rồi bắt đầu ký sổ vàng. Thế không? Mẹ tôi kẹp cái đòn bánh tét mà ký cái gì? Tét cho mấy cái đi về. Thôi đem vào bếp để đi. Rồi cảm ơn bà cô nhé. Rồi đi về nhé. Rồi chúc lành cho về bình an. Hết. Đúng không? Phải á. Mong gì mà tiếp đón. Nó ảnh hưởng ghê lắm thưa chị em. Ảnh hưởng ghê lắm. Thế tôi bảo thôi mẹ có đoạn bánh tét, mẹ để ở nhà cho mấy cái đứa bán báo với mấy đứa về chài, nó còn cảm ơn mẹ. Chị đem đó chở củi về rừng. Bà cụ cứ thích biếu các cha các thầy, cứ đọc bánh tép kẹp nách với cái áo rách với cái nón lá, đi cái dép kẹp, cứ vậy đến gõ cửa. mình thấy rõ ràng là cái đồng tiền nó ảnh hưởng ghê lắm. Chẳng ai dám nói mạnh được. Nếu hỏi tôi có ham tiền, tôi nói ham không? Xong hỏi tôi đi. Chẳng nhẽ ngại à? Cứ nói thẳng đi, thật lòng với nhau mà nói đi, ham không? Tôi hỏi mà, đâu ai hỏi tôi. Rõ ràng là không ai dám nói mạnh được đâu. Nó gọi là mãnh lực mà. Đó là cái bả của Satan, của ma quỷ, để nó cám dỗ con người mà. Vì thế mà các ông tông đồ còn nói rằng như vậy thì ai mà được cứu, ấy là không ai thoát khỏi cái mãnh lực của đồng tiền. Nếu dùng sức mạnh của con người, nếu sức của tôi cũng bị đồng tiền nó cám dỗ, nó lôi, nó kéo. Nhưng mà Chúa nói, thưa anh chị em, Chúa nói, Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói, khi mà muốn nói một vấn đề gì quan trọng, khi mà muốn nói một chuyện không giấu giếm gì cả, thì người ta nhìn thẳng vào mặt. Ta nói chuyện với ai, ta thấy có những người chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt mình, đúng không? Tại sao họ không dám nhìn thẳng vào mặt mình? Hả? Không, có nhiều lý do. Cái thứ nhất là họ thiếu sự tự tin. Họ không dám nhìn thẳng mặt vì không biết họ nói như vậy, cái lời nói của họ vậy nó có giá trị hay không, lời nói như vậy nó có đúng thật hay không. Họ không tự tin, họ không biết chắc cái điều họ nói nữa, không có tự tin cho nên không dám nhìn thẳng vào mặt. Cái thứ hai, khi người ta không dám nhìn thẳng vào mặt mình, có nghĩa là trong đầu họ có một cái suy nghĩ gì đó nó không đúng, không đúng, sai quấy, cho nên không dám nhìn thẳng vào mặt mình. Dù họ là người như thế nào, dù có là bề trên, dù có là đại ca, dù là người lãnh đạo, nhưng mà không dám nhìn thẳng vào mặt người khác, vì chính họ, họ cảm thấy họ mặc cảm, chính họ, họ cảm thấy họ không có tự tin, chính họ, họ cảm thấy rằng họ không đúng, có cái gì sai quấy với mình, cho nên họ không dám nhìn thẳng vào mặt mình mà nói. Cho nên khi ta nói chuyện với người khác ấy, mình có thể biết người đó như thế nào. Có khi họ nhìn lén mình, thấy không? Hoặc là họ liếc, hoặc là nhìn lén. Tại sao phải nhìn lén? Hả? Đúng không nào? Mà có một cái ý đồ gì trong đó, có một cái gì đó nó không có trong sáng, không có sòng phẳng, không có trung thực, không rõ ràng, cho nên mới phải nhìn lén chứ. Ra đây là nhìn mà lấp la lấp ló ở đó. Dạ. Ra đây. Dạ. Ra đây. Thằng bé lấp la lấp ló, mẹ hôm nãy con lỡ làm bể cái ly. Thấy không? Mọi lần mẹ nó về là nó ra, má đi chợ mới về, nhìn thẳng mặt má, hôn chụp một phát. Còn lần này lấp la lấp ló, cúi đầu xuống. Ta thấy cái người có tội thường hay cúi đầu xuống. Hồi xưa mẹ tôi gọi về mà đánh đòn là cứ cúi đầu xuống, cứ vân vê tà áo. Giống như là hai người mà yêu nhau, gặp nhau lần đầu cứ vân vê tà áo, không dám nhìn thẳng mặt nhau. Hả? Vân vê tà áo cái gì? Hoặc là có khi mà ông rô cọc kia, thấy không? Ông rô cọc mà ông ấy đi, ông ấy tòm tem gì ở ngoài đường về đó, ông dám nhìn thẳng mặt vào ông rô cọc à? Thế rô cọc lắc đầu lên đấy chứ. Anh em rô cọc cứ cọc xuống, mắt cũng cụp xuống, đâu dám nhìn ai đâu, đâu dám nhìn vợ, thấy không? Tại sao mình không dám nhìn thẳng mặt vợ? Còn lúc mà ông oai lắm, mà vợ mà ông có lỗi gì đó, bà ấy đâu về vậy? Nhìn thẳng mặt bà oai lắm, thấy không? Bà ấy đâu về? Cái chuyện đó là chuyện như là bà nói tôi nghe. Còn lần này lũ cọc mới đi ăn phở về, chán cơm mới thèm phở, đi ăn phở về, về thấy vợ ra chào, em, rồi cứ quặp xuống, rồi mắt cũng cọc xuống luôn, không dám nhìn thẳng, đúng không ạ? Cho nên tôi thấy rằng là mình chẳng có gì để mà sợ, chẳng có gì để mà mất. Vì vậy mà nói chuyện cứ nhìn thẳng mặt nhau mà nói, thoải mái. Có gì mà sợ, có gì mà mất. Người ta muốn cấp nào thì kệ người ta chứ. Muốn quyền cao chức trọng gì kệ người ta chứ. Vô gặp công an hay gặp chủ tịch tôi cũng cứ tỉnh queo vậy thôi chứ có gì đâu. Thế không ạ? Mình chả ăn trộm cắp gì bảo thì xù trai công an nó gọi cha đấy. Thì nó gọi thì gọi chứ có gì mà gây sợ dữ vậy. Có gì đâu mà sợ. Chết là cũng vậy. Ừ, trời ơi, hôm nay đức cha gọi hay bề trên gọi. Ừ, thì gọi lên. Thế thôi. Có gì đâu mà sợ. Người gặp Đức Thánh Cha mà gọi Dũng đã gặp Đức Thánh Cha, tôi cứ bắt tay cứ nhìn thẳng mặt Đức Thánh Cha, mới vô gặp cúi đầu xuống cứ hôn nhẫn rồi cứ tôi cứ nhìn thẳng Đức Thánh Cha bắt tay. Sao Đức Thánh Cha khỏe không? Hello, how are you? Có gì đâu mà sợ dữ vậy? Mình có gì mà sợ? Tại vì mình đâu có gì để mất, mà mình đâu có cầu cạnh gì đâu. Đâu có mong chờ ngày ban ơn thi phúc gì cho mình đâu. Phải không nào? Một là mình cầu cạnh, mình mong chờ. Hai là mình phạm lỗi, mình mới sợ. Chẳng phạm lỗi mà cũng chẳng chờ, chẳng cầu, chẳng cạnh gì cả. Cứ sòng phẳng như một con người với một con người. Cứ nhìn thẳng nhau mà nói. Nhìn vào mặt nhau đi và hãy nói với nhau thật tình như chưa bao giờ. Còn ngần ngại nhau chi mà không nói với nhau lời tha thiết trong tâm hồn. Cứ nhìn thẳng mặt. Với những người mà gặp mấy đại gia đến cuốn cả lên. Thế đó thì kệ nó chứ. Nó có tiền thì kệ nó chứ. Nó cho không cho thì cũng kệ nó chứ. Nó không cho mình đâu có chết đâu mà. Phải không? Thế sao mà cứ phải cầu cạnh làm gì không dám. Cứ phải nào cũng phải súng xít với nó. Kệ nó chứ. Phải không? Có gì đâu. Có thì ăn cơm gà, không có thì ăn cơm cà. Nó cũng là à vậy. Có gì đâu mà phải khúm núm rồi cứ phải súng xít rồi cứ phải vo ve hả? Sư bà này tay vẫn cứ vo ve kệ nói chứ. Thì mình thấy rằng là Chúa Giêsu nhìn thẳng vào các tông đồ mà nói, tức là vấn đề này là tôi không có nói úp nói mở. Vấn đề này tôi nói rất rõ ràng. Vì Đức Giêsu nghe các ông nói một câu là hoàn toàn không có một tí lòng tin nào vào Thiên Chúa. Nói chỉ theo kiểu của con người. Đúng. Kiểu của con người là đúng. Không ai có thể được cứu độ mà cũng không ai có thể tự mình mà vào nước trời được. Câu nói rất đúng. Nhưng mà nếu như vậy thì công cuộc cứu độ của Chúa hóa ra vô ích à? Hả? Chúa đến Chúa cứu con người, chết cho con người, cuối cùng thằng nào cũng ham tiền, mà ham tiền thì không vào được nước trời thôi. Amen. Xong. Thằng nào cũng lạc đà hết. Chẳng là thằng nào chịu làm con kiến. Có tiền là bắt đầu có cái u nó to lên. Cứ để ý thì coi. Ai mà càng nhiều tiền bao nhiêu thì cục u nó càng to lên mà cứ... Tôi nói vậy mà mấy người có chừng bảo vậy, cha nói vậy chứ ai vậy, là cứ có tiền là thời kỳ thứ ba hết à. Khối u. Cái u này nó còn ghê gớm hơn. Thấy không? Khối u mà thời kỳ thứ ba có thể người ta còn hóa trị, xạ trị, còn bắn bắn tia laser, hoặc là bây giờ người ta dùng chất phóng xạ đó, người ta đốt được kiểu khối u được, bắn được khối u đó. Có gì ta không cần phải mổ mà người ta gì đó à, không phải nội soi là quan sát, còn người ta mổ gọi là mổ kín á, không có mổ hở á, thấy không? Nó coi cái khối u nằm chỗ nào, người ta cho cái ống nó vào, xong người ta cho cái tia nó vào, tao bắn nó tan ra luôn nữa, mà bên ngoài không thấy gì hết. Ta có thể làm được cái khối u đó tan được mà, nhưng mà nó mà di căn rồi thì bắn xong nó lại ra. bắn chừng tuần sau nó lại trồi lên, có khi nó còn trồi ghê gớm hơn khối u ung thư, mà khối u tiền nó còn ghê gớm hơn. Mình đau khối u ung thư là mình đau là mình muốn cắt, còn khối u tiền hả, càng sưng to càng tốt, kỳ lạ vậy thôi, càng to càng tốt. Mà khối u kia lại chúa cha 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 khấn cách nào mà nó teo đi, uống thuốc nó xẹp đi được không, khỏi phải mổ không? Thì tôi nói được, với điều kiện là hai cái u nó cùng xẹp một lúc rồi. U nào? U tiền, u quyền lực, u danh vọng, cái u chức tước, cái khối u của con lạc đà là những cái thứ đó. Chứ đừng có hiểu một cái chật hẹp là tiền không. Không có. Cái khối u nó là nhiều thứ nằm trong đó lắm. Khối u đâu có phải là chỉ có ung thư cổ, khối u hả? Còn u gì nữa, kể một lô u coi. U gan, u phổi, u não, u dạ dày, u u thận, u bàng quang, u tuyến tiền liệt, u buồng trứng, u đại tràng, u ngực, u tử cung, u móng tay, đó không, mọi thứ hết. Mà có khối u nào là mình chỉ mong cắt ra đi càng sớm càng tốt. Vậy mà có những khối u xương nữa, vậy mà có những khối u trong cuộc đời mình, cái đó mới làm cản trở mình vào nước trời, cái đó mới làm cản trở mình có được sự sống đời đời. Mà cái khối u đó mình nhất định không cắt, nhất định không bỏ. Khó là khó cái đó, đó đã có rồi là không bao giờ muốn bỏ. Khối u của tiền bạc như Chúa nói, mà muốn có tiền, khi mình có tiền thì mình có quyền, có bỏ quyền không? Không. Khi mình có tiền, mình có quyền thì mình mua được danh, thì có danh. Trời ơi, bà này bà cúng đó, bà này bà xây đó, tượng này là của bà đó à, bắt đầu có danh. Tự nhiên vô danh tiểu tốt, chả ai biết đến. Có biết cái chị này không? 20 năm quét nhà thờ, biết không? Thế chưa? 20 năm chị làm có ai biết không? Biết ông này không? Đó. Sao? Đấy, thấy chưa? Mới cúng ba cái chuông, rất là mọi người biết lên. Ông kia 20 năm lặng lẽ quét nhà thờ có ai biết đâu. Cho nên khi mình có tiền thì mình mới mua danh được chứ. Mua danh 3 vạn cơ mà. Thấy không? Bán danh 3 đồng. Mà cái đó thì tính sau. Cứ mua cái đã, có danh đã, rồi ai ngu gì bán. Có tiền thì mình có quyền, có quyền thì mình có danh, có quyền thì mình có chức. À, mua chức mới hồi. Bây giờ bầu, có khi tôi thấy có một giáo sứ họ bầu mà tôi thấy giật mình. Cái tiêu chuẩn bầu bàn với nhau hành lang là gì, phải bầu ông nào làm chủ tịch hội đồng giáo sứ thì phải kiếm cái ông nào ông có tiền. Thế không ạ? Ông có tiền để mà lỡ mà giáo sứ có kẹt cái gì thì ông ấy còn bù ra, ủng hộ ra. Cho nên không cần biết ông ấy đạo đức như nào hay là ông hiểu biết thế nào, miễn là ông có tiền. Sợ chưa? Nó chọn cái người mà lãnh đạo là người có tiền, vậy thì có phải là có tiền mua được chức không? Cho nên khối u nó bắt đầu nó u tiền, rồi nó u tiền, xong rồi u quyền, rồi u danh, rồi u chức. U tiền, u quyền, u danh, u chức, tiền, quyền, danh, chức. Còn gì nữa không? Còn khu nào nữa không? Hả? Có tiền rồi thì có quyền, có tiền thì được mua danh, có tiền thì mua chức. Còn gì nữa? Chức tước là địa vị đó, chức tước là địa vị đó. Còn gì nữa không? Hả? Thế mình có thể là bao nhiêu cái khối u nó chất chồng lên như vậy thì làm sao mà chui qua cái lỗ kim? làm sao mà lọt vào nước trời? Vì Chúa nói rằng cửa vào nước trời chật hẹp, đường dắt đến nước trời là con đường quanh co, còn con đường rộng rãi thanh thang, cái cửa mở rộng là đi vào hư mất đời đời. Mà vô vàn vô số người ta đi vào cái con đường đó. Cứ tưởng tượng coi, là bây giờ có một đàn lạc đà, nó đi, bây giờ có hai cái cửa. Cái cửa nhỏ, con này chui qua, vướng, nó chui nữa không? Không, nó lùi lại. Nó thấy cái bên kia cái đường rộng, cái cửa rộng, nó đi không?
Đi.
Thế là con này chui vô vướng, lái qua, chui vướng lái qua. Mấy người đi sau có cần phải đi vào đây nữa không? Không, đi theo luôn cho nó tiện. Cho nên là Chúa nói cái cửa rộng, rất nhiều người đi vào. Và Faustina là người nhìn thấy. Chúa cho Faustina nhìn thấy trong thế giới ngày hôm nay, cái đường nó rộng rãi thanh thang, rất nhiều người đi vào. Và họ lao xuống bên kia cái con đường rộng rãi thanh thang là cả một cái vực sâu thăm thẳm. Mà người ta đi đến đó rồi người ta lao xuống, lao xuống, có nghĩa là rất nhanh. Mà cái gì nhanh nhất, cái gì mà nhanh vô cùng, ủa vừa thấy đây mà đã chết rồi, cái nhanh nhất là cái gì? Cái chết. Chỉ trong vòng một phần ngàn giây thôi, vừa mới thấy chị còn đang thở, bác sĩ bảo trời chị đi rồi, tôi lại tôi sợ không còn sức sống nữa. Nhanh kinh khủng. Cái nhanh nhất là cái chết, không có nào nhanh bằng cái chết. Tại vì giữa cái sống và cái chết nó chỉ có một tích tắc mà thôi. Chớp mắt một cái nước mắt ra, thở mạnh cái rồi đi, êm vô cùng. Ông cố vừa mới hát xong, vì lòng ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào, chúng con đặt nơi Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhưng bắt ông chảy xuống đi luôn, nhanh lắm. Mình không phân biệt được cái khoảnh khắc giữa cái sống và cái chết, không phân biệt được, nhanh đến mức độ như vậy. Cho nên là người ta lao xuống, rất nhiều người đi vào cái con đường rộng và lao xuống. Faustina thấy, Chúa cho Faustina thấy. Còn cái con đường hẹp, lác đác vài người, lảo đảo, siêu vẹo, ngã té, rồi lại dắt dìu nhau, cố gắng lê lết mà đi, trỗi dậy mà đi, gồng mình mà đi, cố gắng mà đi, mồ hôi, nước mắt, máu, bao nhiêu là cái khó khăn, bao nhiêu là cái tủi nhục chất chồng. Người đó cố gắng đi đến cuối đường thì bỗng cửa nó mở và ánh sáng, hạnh phúc đời đời chờ đón những con người ấy rất ít, rất ít. Cho nên ta thấy nguyên hình ảnh mà cái đám lạc đà chẳng hạn, thì nếu mà những cái con nào mà đi đến thấy đụng cái bíu trên cổ nó là nó chạy sang bên kia, thấy đường rộng, tội gì mà không chạy vào đó. Còn có những con mà cố gắng chui lọt được cái đầu rồi thì bị kẹt cái gì, cái bíu, giờ làm sao? Thấy không? Chỉ có một cách duy nhất là cắt bỏ, chấp nhận, cắt bên trên là cái gì nãy mình nói, tiền nó nằm phía dưới, xong rồi tới nãy mới nói xong, tiền, quyền, danh, chức. Vậy thì đầu tiên cắt bỏ cái chức, những cái chức tước, những cái địa vị, cái ham hố chức tước địa vị trong đạo ngoài đời, cắt bỏ đi. Và nhớ rằng cái chức tước địa vị đó là chỉ để phục vụ mà thôi, chứ không phải để nắm quyền hành mà thống trị người khác, để ra lệnh để mà chỉ tay năm ngón. Dám cắt bỏ cái đó không? Có người bảo cắt bỏ cái đó còn chết sướng hơn, tại vì nắm cái chức tước trên đó quen rồi. Người ta bầu làm bề trên, khóa sau không bầu nữa là bắt đầu bị stress, bị căng thẳng, phải đi nước ngoài để mà giải khuây. Nhiều đấng bậc, nhiều bậc vị vọng, đạo mạo đạo đức lắm, có khi làm hai khóa, khi ba khóa, khi mà thêm một cái đặc trường hợp đặc biệt là tới ba khóa rồi bốn khóa là luật sư. Mà riết là lòng ngồi trên nó quen rồi đi xuống khó. Lúc khóa tới người ta không bầu nữa, bắt đầu khủng hoảng, buồn, rồi stress, trầm cảm, rồi phải đi xin nước ngoài. Cứ hết làm bề trên là cái đi phải đi nước ngoài để mà giải khuây. Tại sao vậy? Vì mình quen cái bíu đó rồi. cắt bỏ nó đau. Thế không ạ? Rồi cái biếu thứ hai là danh phải không? Cái danh vọng á. Cái danh vọng á, người ta mà quen được người ta chúc tụng, quen được người ta ca ngợi, quen ngồi chỗ nhất rồi, ghế nhà thờ cũng ngồi ghế VIP rồi, vào trong hội trường cũng ghế VIP rồi, đi coi văn nghệ cũng ghế VIP rồi, đi đâu cũng là được ngồi ghế dành riêng hết rồi. Cái danh vọng, đi đâu cũng được người ta quý mình kính chào. Thậm chí mà chết cũng phải cho người ta cúi mình kính chào. Thấy không? Chết rồi đó, người ta khênh đi, quan tài đi, cũng phải có một hàng rào danh dự để chào. Thấy không nào? Đến mức độ chết mà vẫn chưa chịu bỏ cái danh mà. Thì thật nhiều đội hội kèn, thật nhiều vòng hoa, thật nhiều xe đưa đám ma. Và cũng phải vô cái trang là mắc tiền nhất, cái trang công viên. Rồi xây cái nghĩa trang cho mình cũng phải là hàng độc, nó phải nổi hơn tí, người ta 2 mét, mình 2 mét 1, ví dụ vậy. Mặc dù người cái cao có thước 1, thấy không? Người nằm trong quan tài thì khi người thì bé mà quan tài rõ to, phải không? Rồi cái hòm cũng phải thật là chạm trổ vào nữa. Mà chưa xong thì phải thêm mấy cái rèn, mấy rồi phải cả lọng nữa mà đưa. Chẳng mưa chẳng nắng thì cũng chơi lọng luôn. Thấy không ạ? Cái danh vọng không? Háo danh. Háo. Nó rất là háo mà rất rất là thích. Anh chị em thích không? Tôi thích không? Thấy chưa? Đứng lên vậy cái hoa cha xuống lắm nha, tự nhiên đó là cái bả mà chuyên nó khối u mà. Mình phải cắt cái đó đi, cắt cái danh đi. Và cái tầng thứ ba đó là cái gì? Cái quyền lực. Cái quyền lực là để cái chứng tỏ rằng ta đây, ta đây, đừng quên rằng còn có ta đây. Đừng có mà qua mặt, đừng có mà dẫm chân lên ta, đừng có mà làm gì mà không xin phép ta, đừng có làm cái gì mà không có sự đồng ý của ta. Cái gì cũng phải hỏi ta, mà cái gì ta cũng phải nắm quyền kiểm soát hết. Thấy không? Của nó kinh lắm. Tại vì cái đó để nó chứng tỏ rằng là mình còn hiện hữu trên trái đất này. Mình cứ sợ rằng khi người ta không còn tôn trọng mình nữa là coi như mình đã bị xóa tên trên sổ đời này rồi. Thấy không? Có những người mà phải làm quậy phá lên để cho người ta biết mặt mình. Anh chị em thấy trong lớp ấy, có những đứa học sinh gọi là nó cá biệt ấy, nó hay quậy phá. Mới như mà phân tích tâm lý là gì? Nó quậy phá là để cho người ta chú ý đến nó. Vì nhà nó có khi bố mẹ nó mắng chửi nó riết, không thèm quan tâm để ý nó, thì nó vô lớp nó phá để cho thầy cô hoặc bạn bè chú ý đến nó. Đánh nó cũng được, miễn sao nó là nó được để ý thôi. Nó ngồi mãi cũng buồn, gọi lên lớp đứng quỳ để cho nó sướng, để mọi người nhìn thấy nó nha. Anh chị em để ý, có những đứa mà nó quỳ mặt nó cứ vênh vênh lên đấy nha, nó hãnh diện chứ không phải nó xấu hổ gì đâu. Thế không ạ? Chúng ta thích danh mà, từ bé nó cũng thích danh mà. Chúng ta thấy ngay từ bé mình cũng háo danh vậy. Háo danh là cái gì? Mình làm cái gì phải được bố mẹ khen mới làm, không khen không làm. Thì chính cái khen đó nó cũng có cái mặt tốt là khích lệ, nhưng mà đồng thời cái khen đó nó cũng làm cho người ta quen được danh, quen được tung hô. Thấy không? Đó, con gái tôi cắm bông đó à. Con gái tôi cắm bông á. Tự nhiên đứa con gái đi ngang qua vênh cái mặt lên một tí. Thấy không? Mai nó cắm tiếp. Cái không mà nó không thì mai nó không cắm. Cho nên là cũng cứ cái cách mà khích lệ nó trở thành con dao hai lưỡi, nó làm cho người ta rất là háo danh, đúng không? Cảm ơn chị nha, trời ơi gà ác quá, nấu ngon lắm. Bà này coi như mặt bà cũng sướng không? Là mai chưa có tiền lương nhưng mà cũng phải đi vay đi mượn để mà làm thêm mấy con gà đại ác nữa chứ. Cha ăn gà ác nó ngon không? Ngon lắm, bổ lắm. Vậy mai còn phải làm cho cha con gà đại ác. để cha ăn cho nó hiền hiền lại. Thế nên mình éo lè chứ. Con gà đã ác để cha hiền lại, biết không? Đó. Mà thực sự có khi đâu ăn bao nhiêu, có khi nhắm tí nước thôi, ăn miếng thịt thôi, nhưng mà phải khen để cho người ta thích. Tại vì ai chẳng khoái được để ý háo danh. Cái háo danh là cái mà nó giống như là cái virus ấy. Cái vi, siêu vi ấy, nó xâm nhập mà mình không nhìn thấy, nó tinh vi vô cùng, tinh vi vô cùng. Nhiều khi nó thâm độc vô cùng, nó nguy hiểm vô cùng, nó len lỏi vào trong đời sống đạo đức, đời sống đạo của mình. Áo danh làm lễ đồng tế cũng khoái phải được đứng ở trên bàn thờ, dù là đồng tế, thấy không? Đấy, phải đứng ở trên bàn thờ cùng đồng tế với ông cha chủ tế, nhưng mà mình cũng phải đồng tế, nhưng phải đứng ở trên để người ta còn nhìn lên. Còn sư đồng tế, sao cha hôm nay cha có đi lễ đâu, đồng tế đám ma sơ này hay là đám tang cha kia, bảo có, sao con chả thấy cha đâu vậy? Mình nghe nó buồn lắm. Nên cha có đi lễ truyền dầu nhà thờ Đức Bà không? Có. Cha đi chỗ nào? Thì ngồi chỗ góc á. Chứ còn tìm nhìn mãi con chẳng thấy cha đâu cả. Rồi chị nhìn ở đâu? Con nhìn chỗ hơ bàn thờ á. Con nhìn chỗ Đức Hồng Y, chỗ Đức Cha, con đâu thấy cha đâu. Mẹ ơi, mày đừng có nhắc đến nỗi đau của tao mày ơi. Tao làm gì có cửa lên nó đứng mày. Mày nói câu đó làm tao đau mày. Thấy không? Háo danh chứ. Đi mà háo danh đến mức độ mà giống như cái con cáo với con cọp á, biết chuyện không? Con cáo nó bảo tôi mới là chúa tể sơn lâm, ông mới là chúa tể sơn lâm cái gì. Con cọp nó bảo mày đừng có láo toét à, mày tao ăn thịt mày bây giờ, trước khi ông ăn thịt tôi cho ông biết là ông đi với tôi coi nó, các con vật nó sợ ai, ông đi với tôi thử coi làm sao, thì ông đi sau tôi coi, ông sẽ biết là nó nể tôi đến cỡ nào. Hay là con cọp đó biết gì, đi sau, con cáo đi trước, cứ vênh váo lên. Đi đến đâu là các con vật, con thỏ, con cóc, con nhái, con ánh gương, con cừu, con lạc đà hết là sụp xuống, nhìn sợ sệt, bái phục con cáo. Cáo đi đến đâu, cáo quay sáng, ông thấy chưa? Đó, ông thấy chưa nè, nó đang bái phục tôi nè, ông thấy chưa? Mắt đang lấm lét thì tôi có dám nhìn đâu. Rồi đi hết vòng về, con cọp bọc đúng. Cái con cáo nó giỏi thật, ghê thật. Mà thực sự là cái gì? Nó sợ con cọp. Con cọp đi sau con cáo. Mượn danh mà. Cho nên cuộc sống của chúng ta nhiều khi mình ham danh, mình thích danh, cho nên mà không có danh thì mình phải mượn danh. Ý gì con cáo mượn danh con cọp? Đi gần Đức Hồng Y cho người ta để ý. Đây, đi gần ông chủ tế cho người ta để ý. Thậm chí mà nó còn cố gắng đi gần quan tài cho người ta quay phim. Mức độ như vậy cơ mà. Cái quan tài nó có là gì đâu mà cũng phải mượn cả cái danh người chết nhé. Thế không? Nó hèn hạ đến mức độ như vậy mà. Mượn danh người chết để tôn vinh mình. Tôi làm đám ma cho thật to. Phải mượn danh người chết không? Để tôn vinh người sống không? Phải không? Chứ người chết biết gì? Thì chết mà có muốn chôn muốn thiêu hay muốn cứ để đó không chôn không thiêu cũng chả sao cả, họ cũng chẳng nói gì. Người chết là hiền nhất á, tôi thấy vậy á. Chẳng cãi cái gì đó. Muốn để đâu làm đó à, muốn cho sao chịu vậy à, muốn đồng tế không đồng tế đó chẳng cãi chẳng nói gì, thấy không? Muốn chôn ở công viên nghĩa trang hay là quăng vào hốc bà tó ở Bình Hưng Hòa có nói gì không? Cha nói gì. Hiện người chết hiền thật đấy, chỉ người sống là lắm chuyện. Vậy nhưng mà có ai muốn chết không?
Không.
Thì lạ thế, muốn làm người hiền mà người hiền nhất là người chết. Vậy thì chỉ có một cách mà muốn làm người hiền thì phải
chết.
Mà lại không muốn
chết.
Thì bao giờ mới hiền? Cũng giống y như vậy đó, là mình muốn vào nước trời nhưng mà nhất định không chịu cắt mấy cái khối u đó, thấy không? Khối u mà cái danh vừa mới nói là cái chức tước địa vị, rồi cái danh vọng, rồi cái quyền lực. Mình muốn chứng tỏ mình có quyền, Chúa tôi thì chỉ có một cái lúc duy nhất là không còn chứng tỏ quyền lực là lúc nào?
Chết.
Muốn quyền lực mấy thì quyền lực, ông nằm đây thì tôi muốn làm gì ông thì tôi làm. Đúng không? Dù ông có là tổng thống đi nữa mà bây giờ tôi không muốn đưa ông, tôi bắt ông nằm đây cũng phải nằm thôi à. Phải không nào? Mà cho dù mà tôi có tung hô ông cách mấy đi nữa, bây giờ ông chẳng là thấy biết gì nữa. Ông chẳng nghĩa gì cả. Chỉ tung hô như vậy chỉ để là cho người sống mà thôi. Để người ta khen. Mấy cái người này biết ơn tổng thống, mấy người này biết ơn cha xứ, mấy người này biết ơn bề trên, cho nó làm hay quá, làm đâm mà long trọng quá. Cái điều quan trọng là nếu mà cái người mình chết để có thể mà trỗi dậy được ấy, điều quan trọng là lúc sống nó đối xử với tao như thế nào. Tao chết rồi thì còn làm gì được nữa, mà khổ lại không nói được mới tức cái chứ. Hả?
Nói
nó chạy hết. Nãy tôi nói với mấy em là khi người nhà mình qua đời, mình khóc, mình thương, mình tiếc, đúng không? Có khi mình để có nơi để cả tuần, có khi để cả hai tuần để chờ người nước ngoài về, khóc lóc thương tiếc lắm. Cha ơi, sao cha không sống với chúng con, cha không nói với chúng con một lời, vì chúng con về đây trễ quá rồi, không được nhìn mặt cha lần cuối, không được nói với cha một lời. Khi bỗng ông trong cái hòm ông chú ở đây, tao đây, đứa nào muốn nhìn thì nhìn đi, đứa nào muốn nghe thì nghe đi, tôi có làm gì?
Chạy
hết. Thế đấy không, thấy không, rõ ràng là cái lòng mình đâu có thật đâu. Mình khóc vậy gì? Thế không nào? Trên người chết rồi hiền thật đấy, cứ làm im mà trôi vậy mà thì nào nghe đây này, nghe đây này, đâu nhìn thì nhìn đi. Mình chỉ có lúc chết mình mới chịu cắt bỏ mấy cái đó. Lúc mà đang sống Chúa bảo cắt thì không chịu cắt, vẫn muốn có quyền lực và cuối cùng là tiền. Bốn cái đó mình không có chịu cắt. Cắt để mà sự sống đời đời, cắt để mà có được bình an hạnh phúc, không cắt là không cắt. Cứ phải suốt ngày bận tâm lo giữ tiền, giữ quyền, giữ danh, giữ chức tước địa vị. Suốt cuộc đời đi tìm kiếm nó, chắt chiu có nó, rồi thì lo giữ nó và sợ mất nó. Tìm nó đã khó rồi, giữ nó cũng khó rồi, mà mất nó thì lệnh Chúa tôi nó khổ biết chừng nào. Đồng tiền nó liền với khúc ruột cơ mà. Cho nên chúng ta nghe có một vị thượng tọa làm một cái bài thơ là tôi chỉ là tờ giấy. Nghe thử coi sao. Tôi chỉ là tờ giấy mà uy lực vô song. Trước tôi người run rẩy, đổi giọng, đổi cả lòng. Đúng không? Đổi giọng mà đổi cả lòng nữa. Đang quát lác dữ lắm, nó đưa tiền xong bắt đầu là tôi không biết chứ, trời ơi, nãy giờ bà không chịu nói cho tôi biết, bà từ nước ngoài về, mời bà vô đây. Đổi giọng mà đổi cả lòng. Bà đi đâu vậy, có chuyện gì? Mời bà vô đây. Đổi giọng mà đổi cả lòng, chỉ vì đồng mà nó chỉ là một tờ giấy. Đời đen tôi tẩy trắng, trắng tôi nhuộm thành đen, đường cong tôi bẻ thẳng lạ biến thành thân quen. Đúng thế không? Đời đen tôi tẩy trắng, lý lịch xấu lắm, người đó cái quá khứ thế này thế khác, nhưng mà có đồng tiền đưa vô rồi tẩy trắng hết. Ô ông đó tốt lắm, hồi xưa sao, dưới chuyện xưa rồi đừng có nhắc. Đó là quá khứ. Bởi chúng ta chỉ thấy là bởi ông là một người rất tốt. Đời đen đã trở thành trắng, rồi trắng tôi nhuộm thành đen luôn. Thằng này nó nghèo, nó đàng hoàng lắm, để tôi lấy đồng tiền ra tôi nhuộm đen nó được không? Tôi nhuộm chính nó cũng được, hoặc tôi nhờ người khác nhuộm nó cũng được. Anh thích nó phải không? Giờ tôi cho anh 10 triệu, anh ghét nó không? Ghét không? ghét chứ còn gì nữa, 10 triệu để ghét mà có gì đâu mà khó, đâu có gì mất mát gì đâu. Đang hì, có gì khó, 10 triệu bỏ túi rất nhanh. Đang hì, dễ không? Dễ quá đi chứ. Đường cong tôi bẻ thẳng, được không? Lạ biến thành thân quen. Ông bán vé số vừa mới trúng độc đắc, con cháu đâu mà nó đến được nhiều thế không biết. Đứa thì xưng là dượng, đứa thì xưng là cậu, đứa thì xưng là chú, đứa xưng là bác, đứa xưng là ông. Mà suốt cả 20 mấy năm ông bán vé số không một đứa nào nó đến, chẳng đứa nào nó quen. Vậy mà bây giờ ông mới trúng xong là biến thành thân quen. Tôi là một mảnh giấy, người cao thượng bỗng hèn. Đúng không? Kẻ hèn thành thượng đế. Khách hàng là thượng đế. Rõ ràng mình vua chẳng cần gì cả, có tiền vua ăn nhà hàng sang trọng là trở thành thượng đế, tôn mình làm thượng đế. Có tiền là nó muốn gì là nó cũng phục vụ, thậm chí mà ngồi nó xỉa răng cho nó cũng xỉa. Đúng không? Người cao thượng bỗng hèn, kẻ hèn thành thượng đế, dù tâm hồn lấm lem. Ai cho tôi giá trị, ai cho tôi quyền năng, ai cho tôi tiếng nói, ai vì tôi nhọc nhằn. Tôi chỉ là mảnh giấy, thiện ác cũng là tôi, dù cha tôi dưới đất thoáng chốc trèo lên ngôi. Dù cha tôi dưới đất thoáng chốc trèo lên ngôi. Đúng không? Nãy tôi vừa mới nói đó, mình có tiền thì có quyền, là có danh, là có chức. Đời đạo thế thôi. Hỏi trên đời mấy kẻ thoát được bàn tay tôi, tôi xua đời lẫn đạo chạy vào trong luân hồi. Hỏi trên đời mấy kẻ thoát được bàn tay tôi xua đời lẫn đạo chạy vào trong luân hồi. Tôi là một tờ giấy, đời vui buồn mênh mông, chỉ ai luôn tỉnh thức hết bị tôi quay mộng. Tôi là một tờ giấy, đời vui buồn mênh mông, chỉ ai luôn tỉnh thức hết bị tôi quay mộng. Chỉ là một tờ giấy thôi, nhưng mà nó tác động, nó ảnh hưởng hết tất cả. Nó làm từ thẳng thành cong, đen thành trắng, trắng thành đen, lạ thành quen, bùn đen lên thượng đế, làm hết được mọi chuyện. Nhưng mà ai luôn tỉnh thức thì sẽ không bị nó quay mỏng. Tỉnh thức để nhận ra rằng là Chúa mới thực sự là giá trị vô cùng. Hạnh phúc đời này chỉ là thoáng mây bay, phù vân nối tiếp phù vân, tất cả chỉ là phù vân. Hãy suy niệm về cái chết, hãy nhìn vào những người đã qua đời để giúp mình tỉnh thức, để nhớ rằng mọi cái mình cũng phải buông xuống hết. Tỉnh thức để thấy rằng là cái hạnh phúc đời đời đó mới là cái mà cùng đích mà mình tìm kiếm suốt cuộc đời. Và tỉnh thức để nhận ra rằng là mình không thể thoát khỏi bàn tay của đồng tiền, tức là bàn tay của quyền lực sự giữ của Satan, của ma quỷ. Chỉ có một đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, Đức Giêsu Kitô, đã chiến thắng cám dỗ, chiến thắng ma quỷ, chiến thắng sự giữ, chiến thắng tất cả những cái quyền lực trên trần gian này bằng chính cái chết nhục nhã ê chề của Ngài. Nếu mà Ngài cũng thích quyền lực, nếu mà Ngài cũng thích danh vọng, nếu mà Ngài cũng thích được vinh quang, thì không bao giờ Ngài có thể cứu được chúng ta. Vì thánh ý của Thiên Chúa Cha là Đức Giêsu Kitô phải vâng lời hạ mình đến chết và chết trên thập giá để chiến thắng tất cả những gì mà thế gian trân trọng, thế gian quý mến, thế gian đeo đuổi, đó là tiền, quyền, danh, chức. Đức Giê-xu dẹp tất cả cái đó, đặt tất cả dưới bệ chân của Ngài. Ngươi chỉ thờ một mình Thiên Chúa và chỉ một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ đã cám dỗ, ông quỳ xuống lại tôi đi, tôi cho hết tất cả cái thế gian này. Và Đức Giê-xu nói với chúng ta rằng là được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn thì được ích gì? Lời lãi cả thế gian là có tiền, có quyền, có danh, có chức. Ngoài đời, trong đạo, tất cả không là gì cả. So với Thánh Phaolô nói, tôi coi tất cả là phân bón so với cái lợi là biết được Đức Giê-xu Kitô Chúa của tôi. Vì ở đây tôi không còn biết gì khác ngoài Đức Giê-xu Kitô, mà là Đức Giê-xu Kitô chịu đóng đanh trên thập giá, tôi rao giảng về đấng ấy. Vì đấng ấy đã chịu đóng đanh trên thập giá, tức là Ngài đã bỏ tất cả những cái mà người ta thế gian coi trọng là tiền, quyền, danh, chức, để chỉ lấy ý của Chúa Cha làm trên hết. Và chính vì vâng phục ý của Cha như vậy mà Chúa Cha tôn vinh Ngài lên. Và ngày hôm nay những người đi theo Đức Giê-xu Kitô, những người đi đón nhận lòng thương xót của Chúa, đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, đi làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, cũng phải chấp nhận cái giá phải trả là không dựa vào quyền lực của thế gian, không dựa vào tiền bạc, không dựa vào danh vọng, không cần lấy chức tước, mà chỉ cần biết một điều là cảm nhận lòng thương xót của Chúa, đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, thì Chúa nói rằng những ai làm công việc ấy, ta sẽ bảo vệ họ như người mẹ gìn giữ chăm sóc con thơ. Ta sẽ bảo vệ họ như là bảo vệ vinh quang của ta. Và giờ chết của họ, giờ ra đi của họ sẽ là giờ ra đi trong bình an để về với lòng thương xót của ta. Đó là sự sống đời đời. Đó là con lạc đà đã chui được qua lỗ kim của lòng thương xót. Amen.